Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và lịch sử Kim Phượng từ văn phòng Empire Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đại biệt tờ di trúc hoặc hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Muốn có thời giờ thêm nói chuyện trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717, văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi thân ái. Chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Điều luật 1003.4 của Bộ luật số 8 trong Bộ luật Liên bang nói rằng là vì cái người này đã rời khỏi quốc gia Hoa Kỳ, mà cái người này là một người đã là chủ đề của một cái lệnh tòa bị trục xuất. Ngoại trừ nếu cái người này là cái người được bước vào Hoa Kỳ và được định nghĩa cái người này dưới cái điều luật 1001.1Q của cái bộ luật này, thì sau khi cái người này đã khai, đã kháng cáo, nhưng mà trước khi chánh án tòa đưa ra một cái quyết định, thì sẽ được coi như là người này đã rút cái tờ giấy kháng cáo, và cái quyết định đầu tiên của cái hồ sơ này sẽ được coi như là cái quyết định cuối cùng và không có cái việc kháng cáo đã xảy ra. Khi tôi giải thích như vậy, quý vị thấy không? Nói đến những cái điều luật thì có lẽ nó rất là phức tạp và mình phải theo dõi cho nó gọi là chú ý tận tình thì chúng ta mới biết được là cái điều luật này nó muốn nói cái gì. Để tôi đưa quý vị qua một cái quá trình, một cái hồ sơ mà tôi nghĩ rằng là rất là nhiều người có một cái sự thắc mắc tổng quát về những cái việc đã xảy ra cho cái anh này. Thì quý vị sẽ cảm thấy được rằng là tại sao khi chúng ta rơi vào những cái tình trạng về vấn đề di trú, chúng ta cần phải làm việc với một người luật sư. Không phải người luật sư nào cũng làm những cái việc mà chúng ta cần biết đến hoặc là chúng ta cần được sự giúp đỡ. Mà chúng ta phải đi đến đúng với cái người luật sư đã có làm về những cái vấn đề mà mình đang vướng phải. Thì có thể mình sẽ được giúp đỡ với những cái việc mà họ đã có kinh nghiệm và đã làm những cái việc này rồi. Anh này, anh là một cái người công dân nước Mỹ. Anh ấy trở thành thường trú dân vào năm 1993. Anh ấy trở thành thường trú dân năm 1993. Đến năm 2004, 11 năm sau, anh ấy bị kết cái tội bạo hành trong gia đình dưới cái điều khoản tội tiểu bang 273.5. Quý vị nhớ tôi đã nói với quý vị một lần là cái lỗi 273.5 này nó rất là nguy hiểm. Khi chúng ta có cái cáo trạng về cái lỗi này, chúng ta phải làm sao để mà tránh đi cái sự kết tội dưới cái lỗi của tội tiểu bang này. Và anh ấy bị đi tù 6 tháng. Ok, quý vị thấy không? Luật nói rằng là nếu mà chúng ta không bị cái tội đại hình và chúng ta không đi tù trên một năm thì chúng ta không vướng vào cái vấn đề đại hình có tăng trưởng, và không vướng vào đại hình có tăng trưởng tức là aggravated felony thì chúng ta không có lo sợ là vấn đề chúng ta bị trục xuất. Đó là cái câu nói rất là tổng quát, nhưng khi đi vào vấn đề chúng ta phải phân tích rất là nhiều những cái việc nó xảy ra chung quanh cái việc hình sự của mình. Nếu chúng ta không phân tích kỹ, không phân tích cho rõ ràng, thì chúng ta sẽ rơi vào những cái tình trạng có thể sẽ bị trục xuất. Rồi thì năm 2007, 3 năm sau, lúc đó di trú mới bắt đầu để ý đến cái anh này. đưa cho anh này cái tờ giấy cáo trạng, chúng ta gọi là cái tờ giấy notice to appear hoặc là NTA. Và họ nói rằng là anh này, anh là một cái người thường trú dân bị kết tội bởi vấn đề bạo hành trong gia đình, và anh ấy đủ qualify, đủ điều kiện để Bộ An ninh Quốc gia đưa anh ta ra tòa để bị trục xuất. Chánh án ở trên tòa di trú khi anh ấy đi ra tòa làm gì đó thì tôi không biết. Nhưng mà cái hồ sơ này nói là chánh án ở trên tòa di trú đã đồng ý quyết định khép lại cái hồ sơ này về vấn đề administrative close, tức là về vấn đề giấy tờ. Chánh án ở trên tòa di trú đồng ý khép lại cái việc trục xuất này của anh ta vào năm 2009 vào tháng 4. Để tôi đọc tiếp tục, tôi biết tại sao rồi. Tại vì anh này, anh ấy đang ở có một hồ sơ ở trên tòa hình sự tiểu bang chờ cho cái cuộc xử về những cái việc mà anh đã bị cáo trạng tội vào cuối năm, vào cuối năm 2004. Anh ấy bị cáo trạng tội gì? Bây giờ thì anh bị cáo trạng tội tội kidnapping, tức là anh ấy bắt người, phải không? Bắt người trái phép, giữ người trái phép. Điều khoản hình sự tiểu bang 207.A, 207 phụ A. Anh ấy bị cáo trạng tội một lần nữa bạo hành trong gia đình, cũng điều khoản 273.5. Và anh ấy bị cáo trạng tội là anh ấy đe dọa người khác dưới điều khoản hình sự tiểu bang 422. Sau khi cái hồ sơ của anh ấy kết thúc về vấn đề hình sự tiểu bang thì anh ấy bị kết cái tội là 5 năm trong tù. Và hai cái tội kia thì họ coi như không có nói đến. Thế là bây giờ năm 2012, chúng ta đi từ năm 2004. Bây giờ chúng ta đưa bước tới năm 2012. Công tố viên của chính phủ, Bộ An ninh Quốc gia bắt đầu lại mở cái hồ sơ lại và cộng thêm tội trạng. Nói rằng là bởi vì anh ấy đã bị kết cái tội giữ người trái phép ở vào lúc năm 2009, thì bây giờ lại có lý do, và lý do lúc này là lý do mà anh ấy bị kết tội đại hình có tăng trưởng và đưa ra tòa để trục xuất vì cái hình sự mà giữ người bất hợp pháp đó đã đưa anh một cái tội, một cái hình phạt là 5 năm tù, tức là hơn 1 năm. Tức là bây giờ anh ấy là một cái người bị đại hình có tăng trưởng. Thì chánh án ở trên tòa di trú đến lúc này quyết định là anh ấy không có đủ điều kiện để xin bãi việc trục xuất bởi vì cái tội giữ người bất hợp pháp. Anh ấy không có phản đối, anh ấy không có yêu cầu để mà kháng cáo cái lệnh của chánh án tòa di trú. Nhưng mà anh ấy bằng lòng để bị trục xuất về Mễ Tây Cơ. Nhưng mà rồi quý vị biết, họ lại trở lại năm 2015. Khi anh ấy đang muốn bước vào Hoa Kỳ này bất hợp pháp, thì anh ấy bị bắt và anh ấy bị cáo trạng cái tội bước vào Hoa Kỳ bất hợp pháp, vi phạm cái tội dưới cái điều luật 1326 của Bộ Luật số 8 của luật liên bang. Và trước khi cái lệnh mà bị trục xuất và trước khi họ đưa lại cái giấy gọi là tầm nã để mà đưa anh ấy ra khỏi nước Mỹ này, thì anh ấy lại nộp đơn vào năm 2015 cuối năm để xin tòa di trú xem lại cái lệnh trục xuất và mở lại cái hồ sơ. Anh ấy nói rằng là cái tội anh ấy bị phạm năm 2009 đó, nó không còn là một cái lỗi để mà cho chánh án ở tòa di trú trục xuất anh ta nữa. Bởi vì sao? Bởi vì cái định nghĩa của cái điều luật đó nó không có rõ ràng. Và nếu cái điều luật tiểu bang đó về vấn đề giữ người bất hợp pháp đó và nhìn vào cái điều luật của Bộ Luật Liên Bang Di Trú thì anh ấy không nên bị trục xuất. Và anh ấy đã làm việc này thành công. Anh ấy đã làm việc này thành công. Về cái vấn đề là anh ấy bước vào Hoa Kỳ này bất hợp pháp, họ không có làm cái việc, họ không có ra cái lệnh là anh đã bước vào Hoa Kỳ bất hợp pháp. Nhưng mà chánh án là tòa di trú đã từ chối cái hồ sơ của anh ta để xin mở lại hồ sơ từ lúc đầu, và đã từ chối cái hồ sơ này dựa trên cái điều kiện và dựa trên cái lệnh của chánh án thôi. Ok, rồi thì là anh ta lại kháng cáo năm 2016. Anh ta được thả ra, không có phải bị trong tù di trú. Và khi tôi định nghĩa cái điều khoản mà tại sao cái hồ sơ này đưa lên tòa kháng cáo để mà được quyết định, đưa lên tòa kháng cáo của Chu Vi ở tầng số 9 á, thì quý vị phải biết rằng là đã biết bao nhiêu năm trời cái hồ sơ này đã trải qua, đúng không? Cho nên chúng ta thấy rằng là nhiều người cứ muốn cho cái hồ sơ nó xong, nhưng mà chúng ta phải đi theo cái bước đường mà luật và những cái phương cách làm việc đó nó đưa ra để cho chúng ta có thể đạt được cái kết quả mà mình mong muốn. Nhất là khi chúng ta thấy rằng là chúng ta đặt một cái hồ sơ vào trong tòa, chúng ta bị đưa ra trục xuất, ok, và chúng ta đã có kết quả tốt. Kết quả tốt đây là cái lệnh trục xuất đó nó không có hiệu lực, tức là chánh án không có ra lệnh. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á, là bộ an ninh quốc gia, nhân viên công tố viên của chính phủ có thể có quyền được kháng cáo trong 30 ngày. Ngay cả hồ sơ của mình, nếu mình không đúng thì cũng có thể mình xin kháng cáo. Trong cái trường hợp mà Bộ An ninh Quốc gia họ kháng cáo thì mình phải làm việc với luật sư để chống trả cái việc kháng cáo đó, là vì chánh án ở tòa di trú đã cho mình được bãi cái việc trục xuất. Chỉ khi nào mà cái việc mà chánh án ở tòa di trú làm nó không đúng với luật thì cái việc kháng cáo đó nó sẽ được xảy ra và mình phải chống trả cái vấn đề kháng cáo đó. Nếu quý vị nói, ồ, tôi không có đủ khả năng để làm cái việc này với luật sư, nếu quý vị nói tôi không có muốn luật sư, hay là tôi không cần đến luật sư là vì tôi đã được chánh án tòa di trú cho tôi không phải bị trục xuất, thì đó là vài những cái lý do mà nó không chính đáng để mà cái hồ sơ của quý vị không được có cái kết quả tốt. Rồi quý vị có biết, nếu quý vị không chống trả ở vị trí, ở cái thời điểm kháng cáo di trú, tức là ở trên bộ kháng cáo là Board of Immigration Appeal, và nếu quý vị thua thì bây giờ nó lại là một cái vấn đề phức tạp hơn nữa. Là vì sao? Là vì mình phải làm sao để mà mình xin mở lại cái hồ sơ. Xin mở lại cái hồ sơ không có phải là một cái việc dễ làm. Bộ An ninh Quốc gia, chính phủ họ phải đồng ý. Mà họ không đồng ý, nhiều khi nó còn đưa đến những cái vấn đề khác nữa. Nhất là trong cái thời điểm này, rất nhiều người đứng ở cái vị trí rất là sợ hãi ngày hôm nay. Bởi vì cái nội các của cái chính phủ này suy nghĩ rất là khác. Quý vị thấy một cái việc nó vừa mới xảy ra với một quốc gia ngoại quốc, chúng ta đang lo sợ, biết bao nhiêu người đang lo sợ chiến tranh có thể xảy ra, có thể bùng nổ. Chúng ta không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng ta là những người dân, chúng ta không có đứng ở trong những cái vị trí về chính trị, chúng ta cũng không có thể nào đoán được, hay là chúng ta không thể nào nghĩ rằng là những người đứng ở cái vị trí chính quyền cao trọng đó họ làm cái gì và họ sẽ làm cái gì. Vì vậy khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Quý vị mua bán thương mại, quý vị đừng có nghĩ rằng là ồ, tôi đưa tiền đặt cọc cho họ thì họ sẽ làm việc này với tôi. Tôi phải nói rằng là cái sự hời hợt và những cái việc làm của chúng ta trong những cái vấn đề liên quan đến pháp luật nhiều khi nó đưa đến những cái kết quả mà chúng ta không thể nào lường được. Có những cái việc chúng ta hời hợt chứ, ai trong chúng ta cũng có cái sự tin tưởng bởi một người khác, từ một người khác, hoặc là chúng ta có cái sự tin tưởng với cái người mình làm việc với họ vì lý do này hay lý do khác. Ai trong chúng ta cũng rơi vào cái tình trạng đó hết á, ở cái tuổi nào cũng vậy nữa đó. Nhưng mà chúng ta nếu biết rằng là chúng ta không thể nào mà vượt qua được cái việc này nếu không có cái sự giúp đỡ của luật sư, thì chúng ta phải tham khảo luật sư và phải nhờ đến cái công việc mà luật sư họ biết làm về những cái vấn đề của mình để họ giúp cho mình. Số điện thoại của chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Vậy thì cái câu hỏi là cái anh này, nếu cái hồ sơ của anh ta đang ở trên tòa kháng cáo và anh ấy bị trục xuất, thì cái câu hỏi là có phải là anh ấy đã rút cái hồ sơ kháng cáo hay không? Đây là cái lý do mà cái hồ sơ này được đưa lên mãi trên tòa của Chu Vi tầng số 9 để mà chánh án ở trên tòa quyết định rằng là dưới cái điều luật, nếu anh ấy ra khỏi nước Mỹ và trong khi cái hồ sơ của anh ấy đang ở trên tòa kháng cáo, thì có phải là anh ấy không còn muốn tòa quyết định về vấn đề kháng cáo nữa hay không? Đó là cái lời tranh cãi của Bộ An ninh Quốc gia. Chánh án ở trên tòa Chu Vi tầng số 9 nói cái giải quyết của cái vấn đề này nó rất là rõ ràng, nó rất là thẳng. Không có một cái bằng chứng nào cho thấy rằng là cái anh này anh ấy tình nguyện rời khỏi quốc gia này sau trong khi cái hồ sơ kháng cáo của anh ta đang ở trên tòa để được cứu xét. Những cái dữ kiện trong cái hồ sơ này đã cho thấy rằng là chính phủ đã trục xuất anh này cùng một cái ngày anh ấy được đưa ra khỏi tù tiểu bang, sau khi cái hồ sơ mà nói rằng là anh ấy vào quốc gia này bất hợp pháp đã được bãi bỏ, thì cái việc trục xuất anh ta đó không phải là một cái sự tình nguyện bởi anh ta. Và vì đó không phải là cái sự tình nguyện thì cái hồ sơ kháng cáo của anh ta vẫn còn tiếp tục. Đấy, quý vị thấy không? Làm sao chúng ta có thể biết được? Chúng ta không thể nào biết được. Và chúng ta phải nhờ đến cái công việc của người luật sư để làm cái việc này. Và tôi không biết rồi cuối cùng cái kết quả là anh này anh ấy sẽ được ở lại Hoa Kỳ hay là không. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là anh ấy đến Hoa Kỳ này mãi từ năm 1993 và là một thường trú dân. Biết bao nhiêu người trong chúng ta ngày hôm nay cũng có thể rơi vào cái tình trạng như thế. Chúng ta đến Mỹ là trước năm 1995, 12 tháng 7, và cho dù chúng ta có lệnh trục xuất, chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ ở Việt Nam đã có được cái sự đồng ý là không có trục xuất những người tới Hoa Kỳ này trước ngày 12 tháng 7 năm 1995. Nhưng mà rung rinh đủng đỉnh hiện giờ chúng ta thấy rằng là ông Tổng thống Trump, ông ấy có muốn là thay đổi cái sự đồng ý đó, ông thay đổi hay không thì không ai biết được, và lúc nào thì cũng không ai biết được. Nhưng mà chúng ta phải tiếp tục sống cho nó được an bình, sống cho nó được thoải mái. Khi chuyện gì nó xảy đến thì nó sẽ xảy đến. Và chúng ta hiện giờ đang chờ đợi cho cái ngày bầu cử sắp tới, mà chúng ta sẽ thấy rằng là cái quốc gia này có thể sẽ tiếp tục một cuộc sống như thế này hoặc là sẽ đổi đời qua một cuộc sống khác. Chúng ta không biết được. Biết bao nhiêu hội đoàn, biết bao nhiêu văn phòng, biết bao nhiêu tổ chức đưa ra tất cả những cái việc mà họ muốn nói đến những cái vấn đề liên quan đến chính trị của quốc gia này. Tôi không có nói về những vấn đề về chính trị, mặc dù là tôi biết là rất nhiều người muốn nói về những cái vấn đề này, nhưng mà chúng ta chỉ cần biết làm sao chúng ta có thể có được một cái cuộc sống an bình. Chúng ta cần biết rằng là nếu chúng ta sống ở đây thì chúng ta muốn làm thế nào, nếu chúng ta rơi vào cái tình trạng bị trục xuất, chúng ta muốn làm thế nào để mà bãi những cái vấn đề đó thì chúng ta phải làm cho nên đúng. Chúng ta phải tham khảo với luật sư làm về những cái vấn đề này. Có những người luật sư họ chuyên môn về những cái vấn đề khác. Chẳng hạn như tôi không làm về cái vấn đề thương tích nơi sở làm, tức là worker compensation. Quý vị có đến gặp tôi cũng không có làm những cái hồ sơ như thế này cho quý vị được. Tại vì quý vị biết rằng là tôi không có đủ cái thời gian để mà xem lại những cái điều luật đã được đưa ra về những cái vấn đề này. Mặc dù cho dù tôi đọc những cái điều luật đó, tôi cũng sẽ biết và họ muốn gì. Và rồi những cái vấn đề như là luật liên bang về vấn đề hàng hải, luật liên bang về vấn đề cắt trộm thư, những cái vấn đề đó chúng tôi không làm. Những việc gì chúng tôi làm chuyên môn trong những cái vấn đề liên quan đến pháp luật ở văn phòng Empire Law Offices, quý vị đã nghe rất là nhiều và quý vị cũng biết. Nhưng nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật về những cái vấn đề khác, chúng tôi có thể giúp cho quý vị chuyển đến một người luật sư chuyên làm những cái vấn đề đó để quý vị làm việc với họ, để quý vị có được một cái sự giúp đỡ tận tình và được những cái thời gian trong cuộc sống của quý vị được an bình hơn nhé. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở 2004 ở đường Center. Và nếu quý vị có những thắc mắc và cần tham khảo thì quý vị gọi cho chúng tôi, và khi gọi chúng tôi, quý vị để lời nhắn lại, xin quý vị để cái lời nhắn rõ cái tên và số điện thoại và chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị trong thời gian ngắn nhất. Nhưng mà tôi phải nói rằng là luôn luôn là tôi gọi trong một ngày. Tại sao? Tại vì trong một ngày tôi sẽ để cho quý vị được một cái sự an bình, là quý vị không có những cái sự lo lắng. Nhưng nếu quý vị cần tham khảo gấp, quý vị có thể gọi cho chúng tôi và chúng tôi sẽ giúp đỡ thiết thực để cho quý vị có thể gặp với luật sư ngay tức khắc nhé. Số gặp của chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 cho đến 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an và gặp may mắn nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center, ngay góc đường Warwick. 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ giả thanh radio. Còn một vài phút chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm về, hay là đang trên con đường tới sở làm, hay là đang đi công việc gì đó, trên đường đi lẫn đường về, bình an. Bây giờ nghe nhạc nha.
Dù anh đến đêm cho lần thôi hoang vắng, tim ta say đắm đã yêu đắm trong cuộc tình. Rằng tháng năm đó đã cho tình yêu em tha thiết, nhưng ai ân để phôi pha. Đành với duyên kiếp em bước đi trong chiều mưa rơi, lặng đứng trên bến anh với trong thuyền ra khơi. Những tháng năm đến là theo mùa thu trên, mình thu trên. Xuân về cho cây xanh lá. nhạc mắt mùa xuân. Đêm đêm nằm nghe hôn vương quân, bên sông ngồi trong đầu non trăng xế. Hương bèo trôi theo sông nước, biết bây giờ em lạc bước về đâu. Tương tư về thương đôi mắt nâu, đêm đêm tìm trong màn tối muôn sầu. Cơn say mê đắm sóng dâng cao ngọn thủy triều, rồi thấy thật thoáng bóng em về chìm trong đáy cốc, đôi mắt em buồn thiên thu. Rồi nắng mai đêm mây trắng bay khi tàn cơn say, tình đã xa vắng nỗi nhớ vẫn còn đâu đây. Những tháng năm đến là theo mùa thu trên, những thu trên. Đầu non tàn cành bóng xế, hương đào trôi theo muôn hương, biết bây giờ em lạc bước về đâu. Em ơi, chờ em đến kiếp nào, mong cho ngày sau mình mãi bên nhau. Vắng lặng quên sầu thương trong em đắm, cơn say mê đắm sóng dâng cao ngọn thủy triều. Rồi thấy thật thoáng bóng em về chìm trong đáy cốc, đôi mắt em buồn thiên thu. Rồi nắng mai đêm mây trắng bay khi tàn cơn say, tình đã xa vắng nỗi nhớ vẫn còn đâu đây. Những tháng năm đến là theo mùa thu chết. Những thu chết xuân về cho cây xanh lá, cớ sao tình ta chỉ có mùa thu. Đêm đêm nằm nghe hôn tương tư, bên sông đầu non tàn cành bóng xế. Lạc bước về đâu em ơi, chờ em đến kiếp nào, mong cho ngày sau mình mãi bên nhau.